Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net. Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt.
Nhiệm vụ của tôi tối nay là nói về vấn đề của mối quan hệ giữa quyền tể trị của Đức Chúa Trời và sự tự do của con người. Và sau khi nghe sứ điệp của tiến sĩ MacArthur, tôi cảm thấy sự dạy dỗ của mình tối nay sẽ chỉ là một phần tái bút kết luận cho những gì chúng ta đã được nghe và học. Tiến sĩ MacArthur thực sự đã truyền đạt rất sâu sắc về bản chất của quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Và đây là một khái niệm cần phải được công bố hết lần này đến lần khác trong Hội Thánh. Vì chúng ta có xu hướng nghĩ rằng Đức Chúa Trời bất lực và cánh tay của Ngài thì bị hạn chế. Và cách mà tiến sĩ MacArthur luôn đặt góc nhìn của mình đúng với Kinh Thánh thực sự là một điều tuyệt vời. Và tôi nghĩ cách ông tiếp cận chủ đề ngày hôm nay thực sự là một thành tựu đáng ngưỡng mộ. Vậy nên phần mà tôi sẽ giảng sẽ chỉ là những sự đúc kết từ tất cả những gì quý vị đã được nghe. Và trước khi tôi đọc trích đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay, tôi muốn quý vị cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính thưa Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng của chúng con. Chúng con vui mừng vì Ngài là Đấng Tể Trị và không phải là chúng con, rằng thế giới này thuộc về Ngài, bao gồm tất thảy mọi vật trong đó và tất cả những gì ở trong chúng con đã được Thánh Linh của Ngài thúc giục để ca ngợi danh Thánh của Ngài. Và thay vì cảm thấy sự sợ hãi trước quyền tể trị của Ngài, chúng con vui mừng và tìm thấy sự yên nghỉ của chúng con trong nơi đó. Vì vậy, xin Ngài chỉ dạy cho chúng con tối nay, khi chúng con vật lộn với câu hỏi về mối quan hệ giữa quyền năng tể trị của Ngài và sự tự do của chúng con. Chúng con cầu xin điều đó trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi muốn bắt đầu sứ điệp tối nay bằng việc đọc một trích đoạn từ Sáng Thế Ký. Chúng ta cũng đã được học từ tiến sĩ Duncan đầu ngày hôm nay. Sáng Thế Ký thứ nhất là chương đầu tiên của sách Sáng Thế Ký. Vậy, ở đây có ai biết chương cuối cùng của sách Sáng Thế Ký là chương số bao nhiêu? Vâng, đó là chương số 50. Thực sự chúng ta đã có một câu trả lời mạnh mẽ đó nhỉ? Và tôi thực sự vui vì có một vài người Baptist ở đây trong buổi tối ngày hôm nay vì họ có đọc Kinh Thánh của mình. Vâng, tôi muốn hướng sự chú ý của quý vị đến gần phần cuối trong sách Sáng Thế Ký chương 50. Bắt đầu từ câu 15, lời của Chúa được chép như sau. Các anh Joseph thấy cha mình chết, thì nói với nhau, nếu Joseph còn giữ lòng thù hận và báo thù chúng ta về những điều ác mà chúng ta đã làm cho nó, thì sao nhỉ? Họ sai người đến nói với Joseph, trước khi qua đời, cha em có truyền dạy rằng, các con hãy nói với Joseph thế này, xin con hãy tha thứ lỗi lầm và điều ác mà các anh con đã phạm khi muốn làm hại con. Vậy, bây giờ xin em hãy tha tội cho các đầy tớ của Đức Chúa Trời của cha. Khi nghe những lời này, thì Joseph khóc. Và trước khi tôi đọc hết trích đoạn này, để quý vị nắm được những diễn biến đã xảy ra và dẫn tới một trong những hành động máu lạnh và phản trác nhất. Joseph là người con trai yêu thích trong mắt của cha mình. Cậu đã bị bán làm nô lệ bởi những chính người anh em ruột thịt đầy sự ghen tị. Và họ lấy chiếc áo choàng nhiều màu của cậu và nhúng nó vào máu dê để khi trở về nhà với người cha của họ là ông Jacob. Họ nói dối ông rằng Than ôi, Joseph đã bị xé xác bởi một con thú dữ. Em ấy chắc chắn đã bị xé ra từng mảnh rồi. Trong khi trên thực tế, họ đã lợi dụng hoàn cảnh để loại bỏ Joseph bằng cách bán cậu cho các lái buôn Madian đang trên đường đến Ai Cập. Quý vị cũng đã biết câu chuyện này. Những lái buôn này bán Joseph cho Potiphar để cậu trở thành nô lệ của ông. Và sau đó, những lời nói dối xảo quyệt của vợ Potiphar đã khiến Joseph bị tống vào tù, nơi cậu mòn mỏi chịu đựng hết năm này qua năm khác. Tuy vậy, cậu chưa bao giờ từ bỏ đức tin ở nơi Đức Chúa Trời. Và sau đó, thông qua khả năng giải nghĩa giấc mơ của mình, Joseph được truyền gọi để giải mộng cho Pharaoh. Và cũng chính vì khả năng này, Pharaoh đã bổ nhiệm Joseph để phụ trách việc xây dựng các khu vực dự trữ lương thực để bảo vệ Ai Cập trước nạn đói. Và vì Joseph đã thể hiện thiên hướng quản trị, nên Pharaoh đã lập cậu lên cầm quyền cả xứ Ai Cập. Quý vị cũng đã biết câu chuyện diễn ra như thế nào khi nạn đói xảy ra tại xứ Canaan. Jacob đã gửi con trai mình xuống Ai Cập để được cứu trợ và mua lương thực từ các nhà kho nhằm nuôi sống gia đình. Họ trình diện trước tòa án của Pharaoh và sấp mình xuống đất trước mặt Joseph. Cậu nhận ra các anh em mình ngay lập tức, nhưng họ thì không nhận ra cậu. Và sau đó là một trong những tình huống xung đột xảy ra cho đến khi mọi việc trở nên sáng tỏ. Người cầm quyền cả xứ Ai Cập giờ đây chính là người anh em mà họ đã phản bội năm xưa. Và khi cao trào câu chuyện đang dần được cởi nút, chúng ta đi đến phần cuối câu chuyện. Sau khi Jacob biết rằng con trai Joseph của mình vẫn còn sống, tưởng rằng đã chết, các anh em của Joseph giờ hiểu rằng họ sẽ không nhận được sự bảo vệ từ cha trước cơn thịnh nộ báo thù từ Joseph. Và lúc này, họ bắt đầu cảm thấy kinh hãi và không biết phải giải quyết thế nào. Và họ nói với nhau, có lẽ Joseph vẫn sẽ thù hận chúng ta, vì họ hiểu rằng việc cậu muốn báo thù là hoàn toàn hợp lý. Những gì họ đã làm trước đây với cậu thực sự độc ác và đáng ghét. Họ cho rằng Joseph còn giữ lòng thù hận và sẽ báo thù họ một cách khắc nghiệt, giống như cách mà họ đã đối xử năm xưa khi họ cảm thấy ghen ghét và đố kỵ với cậu. Vì vậy, giờ đây họ cầu xin sự tha thứ. Dù biết rằng hành động năm xưa của họ là một điều gian ác. Họ nói với Joseph, vậy bây giờ xin em hãy tha tội cho các đầy tớ của Đức Chúa Trời của cha. Và Joseph khóc. Giữa những giây phút thú nhận tội ác, giữa những thì giờ ăn năn của các anh em mình, thực sự chúng ta sẽ không bao giờ biết rằng họ làm như vậy vì sự ăn năn thực sự, hay là vì nỗi sợ bị trừng phạt, hay là vì nỗi sợ bị trừng phạt. Nhưng họ thừa nhận rằng những gì họ đã làm là gian ác, và điều đó khiến Joseph rơi nước mắt. Và giờ, xin hãy lắng nghe những gì xảy ra tiếp theo. Các anh của Joseph đến quỳ xuống trước mặt cậu và nói, này, các anh chỉ là nô lệ của em. Phải chăng đó như là một hình ảnh báo trước cho câu chuyện của người con trai hoang đàng trong Tân Ước? Sau khi đã sống một cách trác táng, người con trai hoang đàng nhận ra lỗi lầm của mình và quyết tâm trở về nhà của cha mình. Và trở về trong sự ăn năn, người con trai nói với cha mình, con không xứng đáng gọi là con của Ngài nữa. Xin hãy tha thứ cho con. Hãy để con trở thành nô lệ trong nhà cha. Chỉ cần được ở trong nhà cha là con sẽ vui, kể cả khi con chỉ là một người nô lệ. Và điều tương tự cũng sẽ xảy ra tại đây. Khi các anh em đang nói với Joseph rằng chúng ta đã sai trái khi làm điều ác với em năm xưa, chúng ta không xứng đáng được em đối xử như cốt nhục, và họ đang quỳ xuống trước mặt cậu và nói, các anh chỉ là nô lệ của em. Vậy bây giờ Joseph trả lời thế nào? Joseph nói với họ, các anh đừng sợ. Tôi thay thế cho Đức Chúa Trời được sao? Các anh đang quỳ trước mặt tôi như thể tôi là Đức Chúa Trời hàng sống. Thực sự tôi chỉ là một người em của các anh. Tôi đâu thể phán xét trong cương vị Đức Chúa Trời. Về phần các anh, các anh đã làm điều ác với tôi. Và các anh đã thừa nhận điều đó. Tôi cũng sẽ không che đậy sự thật làm gì. Khi các anh phản bội tôi và bán tôi làm nô lệ trong quá khứ, đó thực sự là một điều gian ác một cách ghê gớm. Những gì xảy ra không phải là một tai nạn. Các anh biết phải làm gì và chủ tâm làm điều gian ác đó. Và cũng giống như Joseph đang nói với các anh em của mình. Các anh biết đấy, tôi đã suy nghĩ về điều này đôi chút trong vài chục năm qua. Tôi đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ khi ở trong tù, và tôi đã phải tự xử lý khả năng mà sự cay đắng sẽ đâm rễ trong tâm hồn tôi vì những gì các anh đã làm. Nhưng tôi đã hiểu được một điều rằng các anh không chỉ là nhân tố tác động duy nhất. Thực sự, tôi đã hiểu rằng đấng tẩy trị trên toàn cõi vũ trụ này, Đức Chúa Trời của Israel, có kế hoạch mật thiết, kể cả trong sự gian ác của các anh. Các anh dù có muốn cũng không thể làm hại tôi, dù chỉ là một giây. Các anh cũng không thể làm tôi sơn lòng hoặc hủy hoại mối quan hệ của tôi với cha. Các anh cũng không thể giao tay tôi. Các anh cũng không thể giao tôi vào tay kẻ thù và tống tôi vào ngục tù, dù chỉ là một giây, nếu điều đó không nằm trong sự quan phòng tối cao của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự tể trị của Đức Chúa Trời được bày tỏ, kể cả qua những hành động gian ác của các anh. Và tôi tin vào một Đức Chúa Trời. Ngài khiến mọi sứ hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời vĩ đại có quyền tể trị tuyệt đối, sử dụng hành động gian ác của các anh phục vụ cho mục đích tốt đẹp. Và trước khi các anh thấy thoải mái và nói rằng, thấy không, chúng tôi chỉ đang thực hiện ý muốn tối cao của Đức Chúa Trời, cậu chắc hẳn sẽ không khó chịu với chúng tôi vì điều đó chứ. Chúng tôi thậm chí không thể nói rằng ma quỷ đã khiến chúng tôi làm điều đó. Nhưng chính Đức Chúa Trời tối cao đã khiến chúng tôi phản bội cậu. Cũng giống như Adam trước đây đã nói, chính người nữ mà Chúa đặt bên con đã khiến con rơi vào tình cảnh này. Joseph chắc chắn sẽ không cho các anh mình sự lựa chọn đó. Cậu nói, điều mà các anh làm rõ ràng là điều gian ác. Joseph không nhầm lẫn giữa điều gian ác và điều thiện lành. Joseph không nhầm lẫn giữa điều gian ác và điều thiện lành. Điều mà các anh đã làm thực sự độc ác. với một mục đích đen tối. Nhưng những điều độc ác đó, những điều xuất phát từ dã tâm hiểm độc đó, Đức Chúa Trời lại sử dụng cho mục đích tốt lành. Vì vậy, ý định của Đức Chúa Trời xuyên suốt những gì đã xảy ra là hoàn toàn công bình. Rằng Đức Chúa Trời, trong quyền tề trị của Ngài, có quyền năng làm việc thông qua các quyết định tội lỗi và những lựa chọn gian ác từ chính tạo vật của Ngài để thực hiện được ý muốn tối thượng của Ngài một cách hoàn toàn công bình. Trong Tân Ước, Sứ Đồ Răng cũng đã cho chúng ta thấy điều đó diễn ra như thế nào. Rằng thập tự giá không phải ngẫu nhiên xảy ra. Thập tự giá là điều tàn bạo nhất mà con người từng làm trong lịch sử nhân loại. Caiapha chủ định dùng điều đó cho điều ác. Phi-lát cũng dùng thập tự giá cho điều ác. Những người Pharisee cũng như vậy. Nhưng vượt trên dã tâm của con người là những quyết định xuất phát từ bản chất tội lỗi và những thôi thúc mang tính xác thịt. Đức Chúa Trời vẫn đang hành động để mang tới những điều tốt lành. Tôi không hề biết rằng, quý vị biết đấy, tôi đã tưởng tượng nơi này là một hoang mạc, và trong hoang mạc thì không thể có hải cầu được. Xin cảm ơn quý vị đã vỗ tay. Và khi tôi tự hỏi tại sao chúng ta có thể nhớ đến sự kiện độc ác nhất trong lịch sử thế giới xảy ra tại đồi Golgotha với tên gọi là Ngày Thứ Sáu Tốt Lành. Tại sao chúng ta không gọi là Ngày Thứ Sáu Tồi Tệ? Chúng ta không gọi đó là Ngày Thứ Sáu Tồi Tệ bởi vì điều Chúa đã thực hiện qua sự kiện đó là điều tốt lành nhất trong lịch sử thế giới. Đó là sự cứu chuộc cho con dân Ngài. Giờ, những gì chúng ta thấy ở trong trích đoạn này, hãy để tôi đọc tiếp phần còn lại. Các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định nó thành điều lành để thực hiện. Vâng, cụm từ để thực hiện nhằm ám chỉ tới mục đích. Và mục đích này là Đức Chúa Trời định nó thành điều lành. Mục đích của Đức Chúa Trời trong tất cả những chuyện này là để thực hiện việc đang xảy ra hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người. Vậy xin các anh đừng sợ. Tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh. Và Joseph an ủi các anh, dùng lời lẽ êm dịu mà nói chuyện với họ, không phải vì ý định tốt đẹp của họ, nhưng vì ý định tốt lành của Đức Chúa Trời. Quý vị muốn biết quyền tể trị của Đức Chúa Trời hoạt động như thế nào phải không? Có một câu ngạn ngữ cổ xưa như sau. Vì thiếu một chiếc đinh, nên thiếu một móng ngựa. Vì thiếu một móng ngựa, nên thiếu một con ngựa. Vì thiếu một con ngựa, nên thiếu một kỵ sĩ. Vì thiếu một kỵ sĩ, nên trận chiến bị thua. Và như vậy, cái then chốt quyết định kết quả của trận chiến lại là một chiếc đinh đóng vào móng ngựa. Một chi tiết không hề đáng kể đã trở thành lý do then chốt cho việc thua trận. Quý vị đã bao giờ nghĩ tới điều gì đã dẫn đến Ngày Thứ Sáu Tốt Lành chưa? Điều gì đã dẫn đến sự cứu chuộc cho mỗi chúng ta? Chỉ cần quay ngược thời gian một chút thôi. Jacob thương yêu Joseph hơn, nên ông may cho cậu một cái áo choàng dài tay nhiều màu sắc. Và ông đưa cho cậu để mặc. Và Joseph thì khệnh khạng xung quanh các anh mình trong chiếc áo đó. Và cậu có nói rằng, em có giấc mơ này. Đó là khi các anh cúi rạp xuống trước mặt em. Và các anh bàn với nhau, vậy là quá đủ rồi. Thái độ của nó là quá láo nháo. Nó cần phải được xử lý. Vì vậy, họ đi và bán Joseph làm nô lệ. Rõ ràng, khi các anh đang cố lại bỏ Joseph, ngay giây phút đó, thì xuất hiện những đoàn lái buôn trên đường đến Ai Cập và có cái sự giao thoa không hề định trước giữa ý định của các lái buôn Madian và kế hoạch của các anh trai của Joseph, và họ bắt tay thực hiện trao đổi vì đôi bên cùng có lợi. Các anh thì loại bỏ được Joseph, còn các lái buôn Madian thì có được một người mà họ có thể bán trong chợ nô lệ. Và khi họ xuống tới Ai Cập, một cách tình cờ, khi họ giao bán Joseph trong khu chợ nô lệ, người mua được cậu lại chính là quan chỉ huy vệ binh của Pharaon, có tên là Potiphar. Và vợ Potiphar là một người đàn bà hư hỏng, cố tình quyến rũ Joseph, dẫn đến việc cậu bị cáo buộc một cách sai lầm và bị ném vào ngục và một cách tình cờ đây, những bạn tù của cậu là tên đồ tể, con hầu rượu và con hầu bánh. Cậu thấy họ buồn bã, hỏi han và bắt đầu giải mộng cho họ. Một cách tình cờ, chỉ một người trong hai quan được sống và bẩm chuyện với Pharaoh. Và Pharaoh gặp những cơn mộng không giải thích được. Và thật may mắn cho Joseph, quan hầu rượu nhớ đến cậu khi còn trong tù, là một người có khả năng giải mộng. Quý vị cũng biết câu chuyện rồi, Joseph đã được truyền gọi ra khỏi ngục để giải mộng. Joseph sau đó trở thành người cai trị toàn cõi Ai Cập. Và khi nạn đói đến, các anh em của cậu cũng tìm đến xứ Ai Cập. Sau đó, họ mời cha mình là Gia-cốp xuống Ai Cập. Và nếu không có điều này xảy ra, người Do Thái đã không bao giờ lưu trú tại Ai Cập. Và giờ họ đến và lập cư tại Gô-sen. Họ sinh sôi nảy nở rất nhanh, dân số gia tăng, lan tràn khắp nơi. Nhưng bấy giờ, có một vị vua mới cai trị tại Ai Cập và không biết đến Joseph. Thay vì bảo trợ và hướng dẫn cộng đồng nhập cư Do Thái này, vua quyết định bắt họ thành lực lượng lao dịch nhọc nhằn để trùng tu các công trình của mình. Và như số phận đã sắp đặt, một phụ nữ Lê-vi thụ thai và sinh con trai vào thời điểm Pharaoh truyền lệnh cho giết hết những con trai sơ sinh của dân Do Thái. Và người mẹ này, vì không muốn con trai của mình bị giết, đã đặt đứa bé vào một cái thúng bằng cói, đem thả giữa đám sậy ven sông, phó thác số phận của đứa con mình cho sự tể trị của Đức Chúa Trời. Và khi cái thúng bắt đầu trôi sông, bé trai bắt đầu khóc. Và nếu đứa bé đã không khóc, thì có lẽ không ai để ý đến cái thúng. Cùng lúc này, một cách tình cờ là công chúa Pharaoh xuống sông tắm và phát hiện ra cái thúng. Cô mở thúng và thấy một bé trai đang khóc. Cô cảm thương cho đứa bé và quyết định đem về nuôi. Và được nuôi dạy như người con của Pharaoh, đứa bé trai được lớn lên trong sự giáo dục cấp tiến nhất từ triều đình Ai Cập. Nhưng vào một ngày định mệnh kia, khi đứa bé đã trưởng thành, cậu tình cờ nhìn thấy một người Ai Cập ngược đãi một trong những nô lệ Do Thái. Và trong cơn giận dữ, cậu trỗi dậy, chống trả người Ai Cập này và vô tình giết chết anh ta. Sự việc này không xuất phát từ dã tâm từ trước và không phải là tội giết người cấp độ 1. Cậu muốn giấu thi thể, nhưng ai đó đã nhìn thấy xác chết. Và bởi vì ai đó đã nhìn thấy điều đó, Môi-se đã phải chạy trốn tới nơi mà ông làm việc của người chăn bầy chiên trong sa mạc xứ Madian cho đến tuổi già. Nhưng khi ông chẳng mong đợi điều gì mới nữa, một ngày kia, khi ông đang chăm sóc bầy chiên và đột nhiên ông thấy bụi gai cháy nhưng không hề tàn. Ông tự nhủ, đây là cái gì vậy? Và khi ông đến gần xem, bụi gai cháy bắt đầu nói chuyện với ông. Nơi đó chính là nơi Đức Chúa Trời đã bày tỏ mình cho Môi-se và giao cho Môi-se nhiệm vụ đến trước Pharaon và nói điều này: Ta đã nghe thấu tiếng kêu của dân ta. Hãy để dân ta đi. Và điều xảy đến sau đó là sự kiện cứu chuộc vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử Cựu Ước, xuất Ai Cập ký. Đức Chúa Trời cứu chuộc tuyển dân của Ngài. Ngài lập giao ước với họ, dựng họ thành một quốc gia, ban cho họ luật pháp của Ngài. Giúp họ chinh phục vùng đất xung quanh, cho họ một vị vua, gửi đến họ các nhà tiên tri của Ngài. Và khoảng 2.000 năm sau đó, từ tất thảy những điều này, một em bé được sinh ra ở Bethlehem. Và chúng ta có thể tiếp tục với câu chuyện này, nhưng quý vị cũng nhận ra tất cả những điều này xảy ra là chỉ vì một chiếc áo choàng nhiều màu tai hại. Không có áo choàng thì không có sự ganh ghét. Không có ganh ghét thì không có sự phản bội. Không phản bội thì không bị bán làm nô lệ. Không bị bán đến Ai Cập thì không có Phô-ti-pha. Không có Phô-ti-pha thì không có vợ Phô-ti-pha. Không có vợ Phô-ti-pha thì không có án tù. Không có án tù thì không bao giờ quen quan hầu rượu. Và Joseph sẽ không bao giờ được gặp Pharaon. Cậu sẽ không bao giờ được giao cai trị toàn cõi Ai Cập. Con cái Israel sẽ không bao giờ định cư ở xứ Gosen. Và từ đó sẽ không xảy ra chế độ nô lệ, cũng sẽ như không bao giờ có xuất Ai Cập ký, và sẽ không có một quốc gia Do Thái hay 10 điều răn. Và cũng sẽ không bao giờ có vương quốc của Đức Chúa Trời. Các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định điều đó thành điều lành để bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người. Điều này thật đáng kinh ngạc phải không? Quý vị biết đấy, khi tôi được nghe rằng người ta vật lộn với mối quan hệ giữa... Ôi không! Và chiếc đồng hồ của tôi bị tụt xuống phía sau bục giảng mất rồi. Đó là tài sản hữu ích nhất của tôi đấy. Nó chắc chắn là tốt hơn nhiều chiếc áo khoàng nhiều màu. Quý vị có hiểu không? Cậu thậm chí còn không với được tới nó. Và tôi lại cần phải tiếp tục giảng luận. Cho đến khi chúng ta tìm thấy một người phụ nữ có một cánh tay bé, hoặc ai đó mà... Ôi may quá, cô ở đây rồi. Cô có thể tìm giúp tôi được không? Tôi sợ có khi cô cũng không với được tới nó. Ôi, được rồi. Đúng là nó rồi. Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi phải bỏ chiếc đồng hồ vào túi trước khi điều tương tự xảy ra. Nhưng nếu điều vừa rồi không xảy ra, thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp người vừa giúp tôi. Quý vị biết đấy, trong danh sách những câu hỏi khó mà chúng ta sẽ phải vật lộn với tư cách là một cơ đốc nhân, câu hỏi này vẫn luôn xuất hiện. Làm thế nào để chúng ta hòa giải giữa sự tể trị của Đức Chúa Trời với sự tự do của con người? Và trước hết, tôi phải nói một vài điều mà dường như mâu thuẫn với nhau. Trong trường hợp đầu tiên, như một cơ đốc nhân hết sức non nớt, đức tin thì mới chỉ được vài tháng. Tôi đã suy nghĩ về câu hỏi này và cảm thấy nó khá rối bời. Tôi nghĩ rằng dường như tôi đang phải đối mặt với sự mâu thuẫn giữa sự tự do của con người và sự tự tể trị của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ nếu Chúa thực sự tể trị tuyệt đối, thì chúng ta không thể thực sự tự do. Hay nếu chúng ta thật sự tự do, thì Đức Chúa Trời không thể tể trị hoàn toàn được. Và lúc đó thì tôi đang học tại một trường đại học, có liên hệ với nhà thờ, và dù mối liên hệ đó thực sự rất yếu, một trong những lớp mà tôi phải học trong năm thứ nhất có tên là Giới thiệu về Kinh Cựu Ước. Tôi đã đứng lên và đặt câu hỏi cho giáo sư giảng dạy: vậy mối quan hệ giữa quyền tể trị của Đức Chúa Trời và sự tự do của con người là như thế nào? Và giáo sư có nhăn trán một chút và đưa ra một cái nhìn sâu sắc. Và ông bắt đầu nói một cách nhẹ nhàng. Ông nói, à, điều cậu nói, đó là một điều bí ẩn. Ông ấy nói như thế: quyền tể trị của Đức Chúa Trời và sự tự do của con người giống như những đường thẳng song song và sẽ gặp nhau tại cõi vĩnh hằng. Và khi tôi nghe ông nói điều đó, tôi đã nghĩ, wow, điều này sâu sắc quá. Giáo sư thực sự xuất chúng. Những đường thẳng song song sẽ gặp nhau tại cõi vĩnh hằng. Sau đó, tôi rời khỏi lớp học và quay về ký túc xá. Và hồi đó tôi còn thích chơi bóng bàn. Và trong lúc tôi đang chơi, tôi lại nghĩ đến những đường thẳng song song gặp nhau tại cõi vĩnh hằng. Tôi nghĩ nếu những đường thẳng song song mà gặp nhau tại cõi vĩnh hằng, trên thực tế, nếu chúng gặp nhau ở Albuquerque, ở Dallas, ở Atlanta hay ở thành phố New York, đừng nói đến cõi vĩnh hằng, chúng đâu phải thực sự là những đường thẳng song song. Bởi vì nếu chúng thực sự là những đường thẳng song song, chúng sẽ chẳng giao nhau ở Albuquerque hay ở bất kỳ nơi nào. Chứ đừng nói đến cõi vĩnh hằng. Và tôi nghĩ, hướng ngược lại, nếu chúng có gặp nhau tại cõi vĩnh hằng, thì chúng không thể là các đường thẳng song song được. Vì vậy, câu trả lời dường như sâu sắc này cho chính câu hỏi của tôi tự loại bỏ chính nó, và tôi đã nghĩ, thực sự là ngớ ngẩn khi trả lời như vậy. Sau đó tôi lại nhận được một câu trả lời khác, nói rằng, nó giống như khi bạn đi lấy nước ra khỏi giếng, bạn có cái sổ trên cùng và nó được gắn vào một sợi dây thừng và bạn hạ cái sổ đó xuống đáy giếng. Bạn không thể thấy đáy giếng vì dưới đó quá tối và bạn thả cái sổ xuống đó. Bạn để cái sổ múc một ít nước và sau đó bạn thấy bạn phải kéo nó lên để có nước của mình. Bạn có nhận ra rằng có hai sợi dây thừng đi xuống nhưng nằm ngoài tầm nhìn của bạn. Chúng quấn quanh cái... Mọi người hay gọi đó là cái gì nhỉ? À, cái dòng dọc ở phía dưới. Sự kết nối và nhịp nhàng của chúng vượt quá phạm vi tầm nhìn của bạn. Và đó cũng giống như mối quan hệ giữa quyền tể trị của Chúa và sự tự do của con người vậy. Nhưng những gì chúng ta đang nói ở đây, thưa quý vị, không phải là lấy nước ra khỏi giếng. Và tôi nhận ra vào thời điểm đó, dù mới chỉ là một cơ đốc nhân được khoảng 3 tháng, vấn đề lớn của câu hỏi này là gì? Câu hỏi này thực sự không phải là một câu hỏi khó chút nào. Thực ra là một câu hỏi hết sức đơn giản. Và điều khiến tôi ngạc nhiên là dường như có rất nhiều người vật lộn với nó. Thực sự là không có vấn đề gì, không có mâu thuẫn gì cả, không có bí ẩn nào cả. Bạn có Đức Chúa Trời là đấng sống, và bạn có con người là loài sống. Và khi chúng ta nói về sự khác biệt giữa hai đối tượng, chúng ta, con người chỉ là loài sống. Còn khi chúng ta đề cập đến Chúa, chúng ta gọi Ngài là đấng sống, đấng tối cao. Vậy mối quan hệ giữa con người và đấng tối cao là gì? Vâng, điều cốt lõi mà chúng ta phải hiểu đây là cái gì cao trọng hơn? Chúng ta không gọi con người là đấng tối cao. Chúng ta gọi họ là con người. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng tối cao. Và Ngài là một hữu thể ý chí. Điều đấy có nghĩa là Đức Chúa Trời có ý chí tự do và có năng lực thiên thượng để làm quyết định cũng như đưa ra các lựa chọn. Chúng ta là những tạo vật của Ngài, cũng là những sinh vật có ý chí. Và một phần trong con người chúng ta mà đấng sáng tạo đã ban cho chúng ta là khả năng lựa chọn, điều mà chúng ta gọi là ý chí. Và việc có ý chí hay khả năng lựa chọn có nghĩa là chúng ta có năng lực để đưa ra quyết định. Và đó là những gì chúng ta quan tâm khi chúng ta nói về sự tự do và về ý chí tự do là khả năng đưa ra lựa chọn. Bây giờ, hãy trở lại thế kỷ 19. Tại châu Âu, có một triết gia vô cùng quan trọng với cái tên Edmund Husserl. Chắc hẳn đại đa số mọi người thì chưa bao giờ nghe đến cái tên Edmund Husserl. Ông là một trong những người sáng lập hàng đầu của trường phái triết học, chủ nghĩa nhân vị. Và một trong những điều mà trường phái chủ nghĩa nhân vị cố gắng làm là trả lời câu hỏi: điều gì khiến cho con người độc đáo? Cái xác định sự tồn tại của chúng ta như những con người là gì? Việc là một con người thì khác gì với việc là một vật vô tri? Và câu trả lời mà Edmund Husserl đưa ra cho câu hỏi đó chỉ đơn giản là thế này: rằng con người có khả năng hành động với chủ đích. Đó chính là việc chúng ta có thể nhận thức về một mục đích mà chúng ta muốn đạt được. Và từ đó, chúng ta có thể đưa ra những lựa chọn và quyết định để đạt được mục đích hay để biến ý tưởng thành hiện thực. Và vì vậy, Husserl nhấn mạnh rằng giá trị cốt lõi của nhân tính chúng ta chính là khả năng đưa ra sự lựa chọn. Và như tôi đã nói, hầu hết các bạn có thể chưa bao giờ nghe tới Edmund Husserl, nhưng tôi nghĩ rằng hầu hết các bạn đã nghe tới ít nhất một trong hai học trò nổi tiếng của ông. Hai học trò nổi tiếng nhất của ông là Jean-Paul Sartre và... Ôi không! Tôi đã uống một viên thuốc giảm đau khoảng một giờ trước và nói với vợ tôi rằng bài giảng tối nay sẽ không được tốt vì đầu óc tôi không được minh mẫn nhất có thể. Tôi thậm chí sẽ không thể nhớ nổi tên của Martin Heidegger. Thế nhưng tự nhiên tôi lại vừa nhớ ra. Được rồi, vậy quý vị có Sartre và Heidegger. Hai vị này là những nhà triết học vô thần quan trọng nhất của thế kỷ 20. Cả hai đều nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của Husserl và đều quan tâm đến toàn bộ khái niệm về ý chí của con người. Và Sartre đã đi đến kết luận rằng sự tự do của con người là luận cứ mạnh nhất để chống lại sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Về cơ bản, Sartre lập luận theo cách này: nếu con người thực sự được tự do, thì Đức Chúa Trời không thể tồn tại. Và ngược lại, nếu Chúa tồn tại, thì con người không thể được hoàn toàn tự do. Vâng, và đó là tất cả sự lựa chọn. Và ông ấy nói, chúng ta biết chắc rằng là chúng ta được tự do. Chúng ta biết chắc rằng chúng ta là những tạo vật có đạo đức và có ý chí. Vì vậy, điều đó chứng tỏ sẽ không thể có một Đức Chúa Trời. Thực ra, có một điều trong quá trình lập luận của ông mà tôi chưa giải thích cho quý vị. Trong việc định nghĩa sự tự do, Sartre lập luận rằng sự tự do có nghĩa rằng quyền tự chủ. Hãy để tôi nói lại một lần nữa. Sự tự do có nghĩa là quyền tự chủ. Và trừ khi sự tự do của bạn được nâng lên mức độ tự chủ, sự tự do mà bạn tưởng mình có thực chất chỉ là một ảo ảnh. Ok? Vậy, quyền tự chủ là gì? Vậy, một chiếc ô tô là gì nào? Quý vị thì đều biết cái ô tô là cái gì. Đó là thứ ngốn xăng của quý vị hàng ngày. Nguồn gốc của từ auto là automobile trong tiếng Anh. Auto có nghĩa là bản thân. Mobile có nghĩa là chuyển động. Một chiếc ô tô, automobile, là một cỗ máy mà nó tự chuyển động, ngoại trừ khi hết xăng. Sau đó, chúng ta phải đẩy nó, và nó không còn là một chiếc ô tô nữa. Từ auto có nghĩa là bản thân, và từ Hy Lạp cho từ auto cho luật pháp là từ nomos. Quý vị đã nghe thấy từ này hôm nay là antinomian, có nghĩa là vi phạm pháp luật. Và do đó, từ autonomy hay quyền tự chủ có nghĩa đen là tự quản hay tự trị. Vì vậy, ý tưởng của Sartre là như thế này. Để được thực sự tự do, chúng ta phải có sự tự do tuyệt đối. Chúng ta phải có quyền tự chủ. Hay đồng nghĩa với việc chúng ta không cần phải giải trình hay chịu trách nhiệm với bất kỳ ai ngoài chính chúng ta. Vì vậy, rõ ràng, nếu tôi có quyền tự chủ, nếu tôi tự trị bản thân, thì sẽ không có chỗ nào dành cho một đấng toàn năng và tể trị trên toàn thể vạn vật. Bây giờ, nếu quý vị muốn tìm một mâu thuẫn không thể hòa giải, một sự trái ngược mà không có góc nhìn sâu sắc nào có thể giải quyết, thì điều đó chính là sự xung đột giữa quyền tể trị tối thượng của Thiên Chúa và quyền tự chủ của con người. Hai điều đó không thể cùng tồn tại trong một vũ trụ. Cũng giống như việc không thể cùng tồn tại trong cùng một vũ trụ. Một vật không thể dịch chuyển và một lực không thể cưỡng lại. Bây giờ, chúng ta có thể hình dung được về một lực không thể cưỡng lại và hình dung được một vật thể không thể dịch chuyển. Nhưng điều mà chúng ta không thể hình dung được là sự cùng tồn tại của hai đối tượng. Một là vật không thể dịch chuyển và một là lực không thể cưỡng lại. Tại sao không? Nếu một lực không thể cưỡng lại tác động lên một vật không thể dịch chuyển và vật đó dịch chuyển, vậy điều đó hé lộ gì cho quý vị về lực không thể cưỡng lại? Và điều này giúp quý vị hiểu gì hơn về vật không thể dịch chuyển? Vật này không phải là không thể dịch chuyển. Nếu một lực không thể cưỡng lại tác động lên một vật không thể di chuyển, điều đó cho quý vị biết gì về lực không thể cưỡng lại? Lực đó không phải là không thể cưỡng lại, dù quý vị có không nghĩ như vậy. Và các nhạc sĩ thường hiểu điều này. Một số người ngồi đây không rõ còn nhớ bài hát với lời như sau hay không. Khi một lực không thể cưỡng lại như em gặp một vật không thể dịch chuyển như tôi, một lúc nào đó, một cách nào đó, một trong hai ta phải nhường, một trong hai ta phải đổi. Quý vị có nhớ điều đó không? Và đó là cách họ thường viết bài hát ở đất nước này. Những gì quý vị không thể có là một vũ trụ nơi mà có một Đức Chúa Trời tối cao và một loài hoàn toàn tự trị. Và chỉ khi sự tự do của con người được gia tăng lên mức độ tự chủ tuyệt đối, thì chúng ta mới có vấn đề không thể hòa giải. Nhưng không chỗ nào trong Kinh Thánh dạy rằng con người được ban cho quyền tự chủ từ Chúa. Mà ngược lại, quyền tự chủ là cách tiếp cận sai lầm và sai trái của giống loài mà đáng ra được tạo dựng để đầu phục một Đức Chúa Trời tối cao. Quý vị biết điều gì được chép trong sách Sáng Thế Ký khi Chúa đặt Adam và Eva trong vườn địa đàng? Và tôi phải xem giờ một lần nữa vì tôi biết mình cần phải sớm hoàn thành bài giảng này. Đức Chúa Trời đã nói gì? Các con sống trong khu vườn này và các con không được phép làm bất kỳ điều gì. Ta tạo dựng nên tất cả những cây trái tuyệt vời trong khu vườn nơi đây. Nhưng các con không được sử dụng bất cứ cái gì. Đừng có động vào bất kỳ một cái cây nào. Bởi vì các con dù chạm vào một cây duy nhất, các con sẽ chết. Đó có phải những gì Chúa đã phán không? Đó là gì? Đó là những gì ma quỷ nói rằng Chúa đã phán, nhưng không phải những gì Chúa đã thực sự phán. Sau đây là phần giới thiệu đầu tiên về khái niệm sự tự do trong tất cả các cây trong vườn. Các con có thể tự do ăn hoa quả của chúng. Ngoại trừ trái của cây này ở đây, các con không được ăn trái đó, vì nếu con ăn trái đó, chắc chắn con sẽ chết. Điều mà Chúa đã ban cho con người trong sáng thế ký là năng lực quyết định. Nhưng năng lực đó không phải là không có giới hạn. Năng lực đó phải nằm trong một khuôn khổ nhất định. Trong tất thảy những cây ở đây, Chúa phán các con có thể tự do ăn, nhưng các con không thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Phải có những giới hạn và hạn chế cho sự tự do của các con. Và đây là mấu chốt của vấn đề. Đức Chúa Trời có ý chí tự do, và những loài thụ tạo cũng vậy. Nhưng ý chí tự do của Chúa thì lớn hơn các thụ tạo của Ngài. Nghe thì thật đơn giản. Quý vị sẽ nghĩ rằng điều này cũng dễ hiểu. Nhưng sau đây là những gì tôi thường được nghe trong nhà thờ. Quý vị thử nghe những câu này nhé. Quyền tể trị của Đức Chúa Trời bị giới hạn bởi sự tự do của con người. Quý vị đã bao giờ nghe câu này chưa? Các bạn yêu dấu của tôi ơi, đó không phải là thần học tốt. Đó là sự báng bổ. Bởi vì nếu nói rằng quyền tể trị của Đức Chúa Trời bị giới hạn bởi sự tự do của bạn, vậy ai mới là người tể trị? Chính là bạn đấy. Giờ đây, bạn được trao quyền tự chủ. Bạn được ban cho sự tự do vượt trên cả sự tể trị của chính Chúa. Và sau đây là một điều thậm chí còn tệ hơn. Đức Chúa Trời vẫn đang cứu chuộc càng nhiều người nhất có thể. Ngài muốn cứu chuộc tất cả mọi người. Như các bạn biết đấy, Ngài đang làm tốt nhất có thể. Nhưng nếu Ngài làm việc và thay đổi tấm lòng bạn mà bỏ qua sự đồng ý của bạn, thì Ngài đang vi phạm quyền tự do của bạn. Và như vậy, Chúa không thể cứu bạn, trừ phi bạn muốn được cứu. Và những tội nhân hỏa ngục sẽ cho đi tất cả những gì mình có và làm bất cứ điều gì để thoát khỏi sự tự do đã ngăn cản việc Chúa cứu chuộc mình. Trên đường đi đến thành Đa Mách, Sauler đã không cầu xin Đấng Christ cứu ông. Khi Chúa bắt đầu bày tỏ trên cuộc sống của tôi, thông qua sự tể trị tốt lành của Ngài và thay đổi tâm tính của tôi đang không tìm kiếm Ngài. Tôi không mời Ngài bước vào cuộc sống của tôi, mà Ngài tự đến. Đó là cách Ngài đến với quý vị ngồi đây. Ngài không dẹp bỏ sự tự do của tôi, mà Ngài nâng đỡ tôi. Bởi vì, cho đến khi Ngài làm điều đó, tôi chỉ là một nô lệ cho chính những bản chất xấu xa của mình. Nào, trong giáo lý về Thiên Chúa quan phòng, chúng ta cần nhắc đến giáo lý của sự đồng thời. Làm thế nào mà những kế hoạch của Chúa lại được vận hành trong những lựa chọn của chúng ta và được chọn thành thông qua những sự lựa chọn đó mà không phá hỏng giá trị của sự chọn lựa của chúng ta? Đức Chúa Trời đã không cướp đi sự tự do của các anh Joseph. Các anh Joseph đã làm chính xác điều mà họ muốn làm. Đức Chúa Trời không ép buộc họ hay bắt họ phải làm điều này. Nhưng Ngài đã thực thi quyền tể trị của mình thông qua những quyết định tự do của họ. Đó thực sự là một điều tuyệt vời. Đó cũng là một điều hết sức tốt lành. Và tôi vui mừng khi biết sự tự do của mình không bao giờ có thể đặt giới hạn lên Đức Chúa Trời. Nếu tôi chọn để làm bất cứ điều gì tôi làm, nếu tôi chọn để giơ tay lên ngay lúc này như một cách thể hiện ý chí tự do của mình, tâm trí tôi đã quyết định rằng đó là một điều tốt nhất để tôi sẽ giơ tay lên, và điều này bằng một cách nào đó đã truyền đạt cho cơ thể của tôi để sự tương tác được xảy ra khi mà tôi giơ tay lên. Nhỡ đâu Đức Chúa Trời không muốn tôi giơ tay? Nhỡ đâu Đức Chúa Trời ra lệnh rằng tôi sẽ không thể giơ tay lên được nữa? Chúa đã biết là tôi sẽ giơ tay lên và Ngài nói, không được, con sẽ không giơ tay lên. Liệu Ngài có thể loại bỏ tôi trước khi tôi giơ tay mình lên không? Liệu Ngài có thể loại bỏ năng lực của tôi sao? Chắc chắn hoàn toàn có thể. Trước đây, chúng ta đã nghe tới bản tín điều Westminster, trong đó nói rằng Đức Chúa Trời quy định từ muôn đời một cách tự do và miễn trừ bất kỳ điều gì xảy ra, nhưng không phải theo cách làm hủy hoại ý muốn của tạo vật hay loại bỏ các nguyên nhân thứ yếu. Khả năng giơ tay của tôi là một năng lực thực sự. Tôi có thể thực hành sức mạnh nhân quả bằng cách quyết định rằng mình muốn nhận được tác dụng từ việc giơ tay này. Nhưng dù tôi có sống và di chuyển ở đâu, tôi luôn ở trong sự hiện diện của Chúa. Và tôi thậm chí không thể giơ tay lên nếu không nhờ quyền năng từ Đức Chúa Trời. Vì vậy, nếu quý vị muốn giải quyết vấn đề về sự tự do của con người một cách nhanh chóng, quý vị sẽ phải loại bỏ ngay cái ý tưởng ngoại giáo đang xâm nhập vào hội thánh. Đó là việc hiểu ý chí tự do có nghĩa là sự tự chủ tuyệt đối, hoặc ý chí tự do có nghĩa là quý vị có khả năng hướng về điều tốt hoặc điều xấu với một mong muốn ngang nhau. Không hề. Đức Chúa Trời phán về bản chất của con người là nô lệ cho tội lỗi. Chúng ta vẫn có ý chí, vẫn có khả năng để đưa ra lựa chọn. Tuy nhiên, sự lựa chọn của chúng ta là xấu xa. Về mặt đạo đức, chúng ta hoàn toàn không có khả năng chọn làm những điều thánh thuộc về Đức Chúa Trời, dù có cố gắng thế nào, cho đến khi được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Nếu Đức Chúa Trời có phán, đây là ta, đây là Chúa Giê-xu, đây không phải là Chúa Giê-xu, hãy lựa chọn đi. Người theo chủ nghĩa nhân văn, người thế tục, người mà nói rằng chúng ta hoàn toàn có khả năng để chọn Chúa Giê-xu hay không chọn Chúa Giê-xu. Kinh Thánh có chép là Chúa Giê-xu dạy rằng, nếu bạn phải lựa chọn khi vẫn còn trong tội lỗi và sự bại hoại, vẫn còn trong trạng thái chết về mặt thuộc linh, thì bạn sẽ không lựa chọn Chúa Giê-xu. Bởi vì bạn không thể chọn Chúa Giê-xu. Và lý do vì sao bạn không thể chọn Chúa Giê-xu là bởi bạn sẽ chẳng chọn Chúa Giê-xu. Hãy nghĩ xem, điều đơn giản là bạn không thể chọn những gì mà bạn không muốn. Sự lựa chọn là chọn điều bạn muốn nhất trong một tình huống, hay cũng là sự thôi thúc mạnh mẽ nhất vào thời điểm đó. Vì vậy, những lựa chọn không tự dưng mà xảy ra, vì chúng đâu phải là phép thuật. Mỗi lựa chọn đều có động cơ cụ thể đằng sau nó, và động cơ đó xuất phát từ bạn, chứ không phải từ ai khác. Bạn chưa bao giờ một lần trong đời làm một điều gì mà bạn không muốn làm. Tôi hiện đang có $100 trong ví, và tôi sẽ sẵn sàng đưa cho bất kỳ ai sau một đêm suy nghĩ có thể kể cho tôi về một hành động từng làm trong đời mà bạn không muốn làm một chút nào. Bạn có thể nói, từ từ đã, tôi không cần một đêm để suy nghĩ, tôi đang ngồi ở đây và thực sự tôi còn không muốn có mặt ở đây một chút nào cả. Tôi sẽ hỏi, vậy tại sao bạn ở lại ở đây nếu như bạn không muốn đến? Vậy là anh chưa biết vợ tôi rồi. Nếu tôi không đến đây, cô ấy sẽ biến cuộc sống của tôi thành địa ngục trần gian. Và tôi không hề muốn đến dự hội nghị này. Và tôi nói, đúng là vậy. Nhưng tại thời điểm quyết định, sự thôi thúc mạnh mẽ nhất của bạn là đồng ý với mong muốn của vợ. Thay vì sống trong sự khốn khổ của sự lựa chọn sẽ không đến dự hội nghị này. Điều này cũng giống như Jack Benny vậy. Quý vị còn nhớ trong một tiểu phẩm, khi anh ta đứng phía trước và nói chuyện, một kẻ xuất hiện từ bên cạnh sân khấu với mặt nạ và chĩa súng vào Jack Benny, đe dọa, đưa tiền đây, không thì mất mạng. Và Benny bắt đầu suy nghĩ. Và tên cướp nói, thôi nào, ông đang làm gì vậy? Benny nói, tôi đang cần phải suy nghĩ một chút. Ngay cả trong tình huống như vậy, điều tên cướp làm là không ép buộc bạn đưa tiền cho hắn. Hắn chỉ giới hạn xuống còn hai sự lựa chọn. Và hắn để bạn quyết định xem bạn muốn đưa tiền hay bạn muốn chết. Rõ ràng, bạn sẽ chọn theo sự thôi thúc mạnh mẽ nhất ở bên trong vào lúc đó. Và đó chính là cách con người ra quyết định. Và Đức Chúa Trời hiểu điều đó. Và Ngài là đấng khôn ngoan và quyền năng sẽ làm việc thông qua những ham muốn của chúng ta để hoàn thành trọn vẹn kế hoạch của mình. Ngay cả khi những ham muốn của chúng ta là hoàn toàn độc ác, Đức Chúa Trời có thể và vẫn luôn hành động qua những ham muốn đó để thực hiện những mục đích tốt lành của Ngài. Chúng ta có ý định xấu xa, nhưng Chúa lại định nó thành điều lành. Chỉ cần nhớ rằng ai là đấng tể trị quyền năng và ai là không. Như thế, câu hỏi này sẽ không còn là vấn đề đối với quý vị. Xin cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng, chúng con rất vui mừng vì Ngài là đấng tể trị tuyệt đối. Chúng con cảm tạ Ngài về mức độ tự do mà Ngài ban cho chúng con và sự tự do của chúng con trong đấng Christ Jesus, rằng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Ngài giúp chúng con trong thời giờ này để chọn Chúa Giêsu, để muốn Chúa Giêsu, để mong muốn những điều mà trước đây chúng con hoàn toàn không muốn. Đã có lúc chúng con không tìm cầu Ngài trong tâm tưởng. Giờ đây, Ngài đã ban cho linh hồn chúng con sự khát khao được biết Ngài và yêu Ngài. Cảm tạ Ngài vì đã giải phóng linh hồn chúng con khỏi xiềng xích của tội lỗi. Amen.
Các bạn vừa xem trích đoạn bài giảng được phát trên kênh YouTube và podcast của Giảng Luận Kinh Thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng được chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảngluậnkinhthánh.net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.